thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắc nhở cho chúng ta không nên ôm giữ tánh hư tật xấu, độc tài, tâm tối, muốn mọi người theo mình, đó là không nên. Phải cố công tu cho được sáng suốt mãi mãi để sửa tâm thức của chính mình mới là đúng. Thiền sư nói rằng người tu phải luôn luôn tu trong ý chí mới hợp thời, phải biết dụng tâm thức để tìm hiểu sự sáng suốt của chính mình thì mới đúng đường lối của vô vi. Phải luôn luôn thấy được sự phát triển bên trong không ngừng nghỉ. Nếu trật tự của tâm thức không có thì không bao giờ có thể đón nhận chân lý đến với mình từ các nơi, các giới. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Con đường tiến hóa của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Philippines, ngày 3 tháng 4 năm 1983.
Cho nên trước giờ phút lâm chung, từ đây là giao để cho con người hồi tâm, hồi quan phản chiếu, thấy cảnh sai lầm của họ mà ăn năn chấp nhận tất cả những điều kiện gì trước khi ra đi, nếu có người đề nghị. Đó. Cho nên những người già nua cũng đã và đang tu, nhưng mà chưa hiểu cái giờ phút phát xét đó, rồi cũng ôm lấy cái tâm hư tật xấu, độc tài, tâm tối, và muốn mọi người theo mình. Không được, chúng ta không nên muốn một ai theo chúng ta. Và chúng ta muốn làm sao tôi được sáng suốt mãi mãi để sửa tâm thức của chính chúng tôi là đúng hơn. Không nên nói rằng ta đây là người này, người kia, người nọ, ông này, ông kia, ông nọ, muốn điều khiển những người khác đi theo tôi, cái đó chặt. Các bạn sẽ gánh nặng hơn và trượt hơn. Nếu các bạn tự giải tỏa các bạn để ảnh hưởng người khác thì đúng đường lối của Đức Phật đã và đang làm. Cho nên chúng ta phải đi đúng đường lối. Chúng ta có nhiều ảnh hưởng, có nhiều vị đã thành công và ban cho chúng ta bằng hành động mà để gieo tâm thức cho chúng ta trong chương trình tiến hóa, mà chúng ta còn ngu muội dại dột, lãnh chức vụ này, chức vụ kia, chức vụ nọ, rốt cuộc không giải quyết được chuyện của mình, làm sao giải quyết cho những người ở xung quanh? Đó là sai lầm vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta nhiều người ở thế gian đã và đang tu, có người tu theo lề lối xưa, có người tu theo lề lối mới. Thì thật phải luôn luôn tu trong cái ý chí mới hợp thật. Hôm nay các bạn thức dậy thấy khác trong tâm thức, các bạn phải nung nấu và chọn trong những cái tâm thức các bạn cái nào phần nào sáng suốt và phun bồ tuyệt đối phần đó để tiến hóa, để tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Đó là đúng đoạn đường lối hơn. Chứ đừng có căn cứ việc này, việc kia, việc nọ rồi đâm ra tạo sự buồn phiền và nặng ngực mà thôi. Chúng ta thấy rằng tâm thức tôi thấy rằng cần phải tha thứ. Tâm thức tôi thấy rằng cần phải tìm hiểu sâu hơn. Tôi tìm hiểu, dùng tâm thức chứ không phải hành động, âm thanh nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự phát triển ở bên trong không ngừng nghỉ. Luồn điển là gì? Giá trị của người tu học là gì? Cho nên cái sách vở thì có đó, nhưng mà trật tự trong tâm thức của các bạn không có thì không bao giờ các bạn có thể đón nhận được chân lý đến với các bạn từ các nơi các giờ. Cho nên hành động đi đứng của các bạn cũng là một điều giáo tâm để các bạn thức tâm và thấy rõ lục trần hơn. Tại sao có nghiệp thân? Tại sao các bạn phải lo cho cái xác? Nếu các bạn không lo thì cái xác phải hư hoại, tâm thức phải đau buồn. Đó là lục trần. Khi mà các bạn bước vào lục giới là cái xác này, và các bạn không ra những cái luật thì tự nhiên các bạn là người phá luật. Mà phá luật là gì? Là đau khổ, buồn bực. Rất rõ rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi thiền mỗi khác. Có người thiền thấy ma thấy quỷ, nhưng mà tại sao lại thấy ma thấy quỷ? Tại vì người đó còn dĩ biệt xa cách giữa ma quỷ và con người, chê đủ thứ nhưng mà không biết mình tăng tối. Cho nên cái trình độ mình càng ngày càng thấp, điển mình càng ngày càng hạ, thì ma quỷ nó đến nó hoành hành, thì lúc đó ta cảm thấy sợ ma quỷ. Còn nếu ta cao hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn, làm sao ta sợ ma quỷ? Các bạn thấy rõ những điều chứng minh đó, đó là luồng điển. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hướng thượng và chúng ta hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ý thức được hơi thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế. Hỏi sự gánh vác của Thượng Đế, nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài. Vậy thì chúng ta đồng giữ với Ngài không? Chúng ta đồng giữ, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Và chúng ta phải đi trong cái hòa đồng, chứ chúng ta không nên dị biệt. Những người tu chê ma quỷ, chê tiên Phật, phân là địa tiên, là thiên tiên, Phật thì đủ thứ Phật đó. Mà chính mình chưa phân ra mình được lại phân đủ thứ để làm gì? Làm trì trệ tâm thức của chính chúng ta, đâu có ích lợi gì. Được phê bình ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nọ, tại sao mình không biết phê bình mình? Cho nên người tu vô vi nó có cái phương thiền để nó đánh thức và phê bình nó. Cũng như mọi người đang tu sơ hộ pháp luân thiền định ngồi thấy sáng, nhưng mà qua bữa hôm sau nó mất đi. Chúng ta phải tìm sự sai lầm của hành giả, sự sai lầm của phần hồn đã tạo ra từ cái sáng đi tới cái tối, từ cái có đi tới cái không, từ cái sáng suốt đi tới sự mê chấp. Chúng ta mới thấy rõ bệnh do tánh sanh. Chúng ta thấy rõ từ lý từ tí qua cái cơn tu thiền, chúng ta mới học, thật sự học. Nay sửa chút, mai sửa chút, mới thấy rõ chúng ta đã được học. Và ai dạy chúng ta? Đi học thì phải có ông thầy. Chúng ta thấy ở đời hoàn cảnh là thầy của chúng ta. Rồi chúng ta tu học về đạo pháp, sự quân bình của càn khôn vũ trụ là thầy của chúng ta. Đâu đi kiếm ông thầy hạn chế trong cái thể xác chi. Cho nên chúng ta càng tu vô vi càng thấy học kinh vô tự nhiều hơn và được đọc trực tiếp. Những chuyện này xảy đến hết rồi tới chuyện nọ cứ xảy đến liên tục để chúng ta học bài và trả bài. Cho nên người tu vô vi đâu có rảnh. Nhiều người nó tuổi nó ngồi nhắm mắt nó khùng, nó không có làm gì hết, thì thật nó làm sự nghiệp. Nó phải được giải tỏa tâm thức của nó mới được nhẹ ngồi. Vậy cho mình bảnh hơn nó, mình ngồi thử được không? Mình nhắm mắt thử được không? Mình ở trong cái lao động loạn giới hạn, càng ngày càng hạn hẹp, mà mình tưởng là mình cao hơn người ta, thế mình đi sai. Còn người này nó buông bỏ tất cả, nó hy sinh tánh hư đặt câu, nó mới ngồi được lâu, nó nhắm mắt. Và nó đã làm được gì cho nó? Nó đã hy sinh tánh hư đặt câu. Và nó mở tâm thức sáng suốt của nó, và nó bao lòng công cái mồm tu tiên. Rồi chúng ta thấy cái nào phước, cái nào quả. Các bạn đừng nói rằng sự tranh chấp và sự chiêu lai của các bạn đối với những người tu là các bạn hãnh diện, đâu có. Các bạn tự phạt, tự hạ tâm thức của các bạn và tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn mà thôi, thiếu quả. Cho nên người tu phải ý thức điều này quan trọng. Khi chúng ta bước vào con đường tu, chúng ta phải chấp nhận học. Chúng ta mở càng ngày càng rộng hơn, trở về với cái thức hồi sinh sống động từ mọi trạng thái, khai triển theo vô cùng, mới là đúng cái đường lối tu học của vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi, bước vào vô vi không dĩ nể một ai, phải thử thách. Mà gặp phải thử thách chán ngán, gan chịu. Chứ đâu có phải là ông thầy vô vi chịu trách nhiệm đâu. Sự sáng suốt của bạn là thầy bạn phải chịu trách nhiệm. Tại sao không sử dụng sự sáng suốt để tiến qua, để giải tỏa những sự kích động và phản động đó, và chúng ta đổ thừa cho người khác, thì tôi gắn thêm một cục nặng ở trong tâm như chúng ta để làm gì? Thấy chưa? Cho nên nhiều bạn đã ý lại và người truyền pháp đó sai. Chính các bạn là người giải pháp và thực hành để đi tới khứ trực lưu thanh. Tin nơi khả năng của các bạn là quan trọng hơn, chứ không phải tin nơi khả năng của người truyền pháp. Nếu tin nơi khả năng của người truyền pháp là các bạn tức khắc bị lợi dụng. Tôi nói rằng nhiều người đã đến với tôi, nếu tôi là người lợi dụng, tôi đã lợi dụng từ lâu. Không, không bao giờ có điều đó. Hành động tôi nhắc nhở, hành động tôi phê phán những hành động của những người đó, sự sai lầm tâm tối của họ phải tự thức trở về với chính họ, chứ tôi không có khuyến khích họ theo tôi. Cái đó sự hẹp yếu của thế gian, quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Ngày nay cuộc cách mạng tu học phải có, và để mọi người phải ý thức đứng lên tự chịu trách nhiệm lấy mình trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng ta. Chúng ta biết đi nhà thờ, chúng ta biết đi chùa chiền, chúng ta biết cầu xin sự sáng suốt ở bên trên, hỏi ta là một người con của Thượng Đế, hiện tại chúng ta có sáng suốt không? Nếu các bạn không có sáng suốt thì các bạn cầu xin cơ út này kia kia nọ, ân ban cho các bạn lời văn tiếng nói đó, rồi các bạn lấy cái gì phán xét những lời văn tiếng nói đó? Chính các bạn là người phán xét. Cho nên các bạn có sáng suốt chứ không phải không có sáng suốt. Đừng sợ những câu nói đó, nhưng mà các bạn phải tiến tới để hòa tan và học hỏi thêm, nhiên hậu các bạn mới được quy tụ về một cõi. Ở thế gian phân nhiều đạo kỳ thật, chỉ có một đạo mà thôi, cái đạo quân mình tâm thức. Nếu các bạn tu bất cứ đạo pháp nào mà tâm thức các bạn không quân bình, không yên ổn, thì không bao giờ các bạn tiến được một chút xíu. Người tu vô vi bước vô giải tỏa cái trược khí của chính mình và đi tới một phần thanh nhẹ, rồi mới bắt đầu bước vô học cái luật quân bình. Mà học được luật quân bình rồi mới thấy rằng chúng ta đã nắm được cái thước đo lường hàng ngày trong giờ giấc tu học của chúng ta. Hôm nay chúng ta ngồi tu thấy sáng, nhưng mà tối mai chúng ta tu thấy tối, chúng ta thấy rằng cái thước quân bình đã mất, rơi vào tay người khác. Cho nên chúng ta phải giữ cái luật quân bình để chúng ta tự đo lường trên bước tiến trong cuộc hành hương của chính chúng ta. Tại sao chúng ta tu lại ngồi thiền tắt đèn không cho mở đèn để chi? Nếu mà các bạn có quân mình là có ánh sáng, các bạn thấy được hai luồng điển âm dương cỏ sát trong luật quân bình, nó mới tạo ánh sáng ra cái bóng đèn. Hay cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sống trong bầu trời có luật âm dương rõ ràng, mà chúng ta mất quân bình làm sao chúng ta sáng suốt? Cho nên các bạn nên ý thức vật chất đã đánh thức và để phản chiếu cho chúng ta thấy rằng có luật và trong ta có luật không sử dụng, cho nên chúng ta bị kẹt trong thế đó. Cho nên ở trong mê sắc, rồi nói tôi ta tu hay, nói tôi kinh nghiệm nhiều, nói tôi lớn tuổi, nói tôi học giỏi, không có người nào giỏi hơn người nào. Có cái luật quân bình mà không giữ được thì không có giá trị. Một triệu cái bằng cấp của các bạn cũng luyện mà thôi, mất lực quân bình thì mất giá trị, là một người điên khùng. Cho nên ở thế gian nhiều người học giỏi học tới điên khùng, còn mọi người đều nhận điều đó vì quá lo, quá ôm lấy sự kích động và phản động và không có tự chủ, ta đã khổ chứ không phải sướng. Cho nên cái định luật chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử khổ rất rõ rồi, Thượng Đế đã ân ban, không có người nào tránh khỏi định luật này. Phải nhớ hàng ngày sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta đang học bài và trả bài, chứ không có cơ hội hưởng thụ đâu các bạn. Tất cả món ăn, hành động, tư tưởng các bạn đều dơ hẳn, chỉ có đưa các bạn vào vách tường đau khổ rồi các bạn mới ý thức thấy khả năng sẵn có sự sáng suốt của chính mình, và sử dụng sự sáng suốt để tiến hóa đến vô cùng. từ đó các bạn mới có cơ hội tự đi, tự tìm.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Cảnh Đời, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Chí Tâm gửi đến quý vị.
Cảnh thế gian là giả tạm nên khiến tâm thế gian luôn làm điều sai trái. Bởi lãng quên nên phạm rồi tái phạm, lỗi chẳng do ai, do tâm cảnh vô minh đời mãi tranh giành. Chẳng nghĩ thâm tình lo đọa lời tranh danh, sống trong cảnh khổ dịch danh, trăm người cộng nghiệp tạm đành phải theo. Cảnh đời nào khác chi là bãi trường thi, tùy thuận tiện nghi mà sanh sanh.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, hôm nãy có một vị đã hỏi Thầy là về cái thiền vô vi đó, và được Thầy khuyên là mình tu mà mình đừng có lập gia đình. Rồi sẽ sau đó mấy chục năm ở thế giới thì sẽ có rất là nhiều cái vui. Còn thắc mắc là theo cái luật mà sinh tồn mà sanh rồi này kia đó, cây cỏ hay là bất cứ mọi vật gì ở trên thế gian này đều phải có cái luân chuyển. Mà nếu mà không có chuyện mà lập gia đình đó, thì sau một thời gian nó không có sanh con đại cái, thì thấy trên thế gian này sẽ không có còn người nữa.
Nếu muốn tu khỏe mạnh, dứt khoát giải quyết chuyện của chính mình được an lành thì không nên lập gia đình. Còn những người còn liên lụy gia đình, nói tôi không có con, không có con nối dòng, rồi bà chị thấy những người nối dòng làm được việc gì bây giờ? Nhiều nhất là chế khí giới giết người ở siêu cường quốc, những người nối tiếp có tai hại không? Cho nên dứt khoát tu là sửa tâm sửa trí. Mà người nào mà dứt khoát tu, đông người dứt khoát tu sẽ đem lại hòa khí cho chúng sanh, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà sự tham dục ở trong nguyên lý âm dương nó phải có, không có thế nào mà đồng điều mọi người đều tu pháp lý vô vi được. Phải có duyên lành, thực hành và dứt khoát để tự cứu tôi trước, rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thích Ca tu có một mình, tu một mình ngài thôi, cứu ngài thôi, rồi ảnh hưởng những người kế tiếp, chứ ngài không có rủ người ta tu. Thích Ca không có rủ ai tu. Mà những người muốn tu pháp lý vô vi, tuổi trẻ mà tu pháp lý vô vi càng ngày càng thông minh, dũng mãnh, sáng suốt, và dứt khoát về vấn đề tình dục. Nó không có làm rối loạn thần kinh, khối óc và cơ tạng.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Đó là tôi chỉ con đường sức khỏe, mạnh khỏe. Như tôi đã dứt được những cái chuyện đó, tôi mạnh khỏe. Năm nay tôi 70 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi tắn, không có gì buồn tuổi. Nếu mà tôi với bà Tám có chuyện nhiều á, thì chắc là tôi cũng già, tóc bạc mắt lờ, xách cây gậy 70 tuổi mới là đúng. Bây giờ tôi không cần xách gậy, mà tay tôi cũng có run. Mỗi đêm 3 giờ khuya tôi làm viết một bế tám để phục vụ quần sanh, có bao nhiêu đó thôi, tôi thỏa mãn rồi, chết lúc nào cũng được.
Thưa ông Tám, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống, nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú à. Nó thụ trảm bá đau, nó mới chết à. Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm á, thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi, nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ, nó chỉ có bóp thôi. Nó bóp thôi, đồ phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được nhiều vạn linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Đức Phật thì độ tất cả, luồng điển ngài mạnh, có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Người ăn chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về trời còn yếu, chưa đầy đủ. Thì chúng ta mới hỗ trợ và giúp đỡ, giúp đỡ vạn linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa ông, trong nhóm ông có một cuốn sách nào căn làm căn bản để hướng dẫn cho nhóm vô vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không, để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách. Thích Ca là tự tu tự thức mà thôi. Còn người thế gian tu tự thức. Còn bên vô vi là có pháp chính bản thân tôi làm, trong video có đầy đủ những bài thơ, những con băng, những lời giảng của tôi. Khuyến khích mọi người là khi tôi giảng như thế này là rút luồng điển quý vị lên. Vô vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên họ để họ thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cũng cuốn băng này mà quý vị có thực hành, thấy khác, nghe thấy khác, nó vô nhiều lắm. Cho luồng điển, tất cả chúng ta là điển. Để cái tần số sai nó khó hiểu, mà tần số đứng đắn cảm thức liền. Chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ ông Phật phạt, ông trời phạt, không có. Mình phạt mình để tránh. Đường thẳng không chịu đi, đi đường quẹo mất công thôi.
Xin cảm ơn Thầy.
Thì trong thời gian này con thở Pháp Luân thường chuyển, cố gắng thở là theo cái câu như là chết bỏ. Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Thì con thấy điều khiển đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái Pháp Luân thường thường, trong khi mà con thở Pháp Luân thường chuyển đó mà bụng nó đói quá thì điển nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở á, thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, khai mở ngũ tạng, thì ngũ quẩn thông lên, nó rần rần ở chỗ này. Thấy không? Càng tu càng làm càng lóc, càng làm càng lóc, nó mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ chân lông. Phần thanh nó trụ ngay trong tim bộ đạo. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng Cha Trời Thượng Đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Mà trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng. Nhớ cái này.
Dạ, thưa tới 10 giờ, thành thật là cảm ơn Thầy đã giảng dạy chúng con. Mặc dù là nó đặc biệt, mà con nghĩ rằng chúng anh em cũng đã thâu thập được một phần khá lớn, mong rằng sẽ giữ những cái gì mà Thầy chỉ dạy.
Tôi cũng cảm ơn nhiều, cũng như mời tôi ăn phở tàu bay một lần hai tô cũng sung sướng vô cùng, chúng ta vui.
Khi mà người ta bị nhiều tai nạn và người ta cũng như là có nhiều sự khổ sở mà người ta đến mình, thì là mình sẽ bị nghĩa là mất điểm và mình bị cái trượt điểm của người ta.
Phải rồi, chị phải rước trượt, chị phải có cái hạnh hy sinh. Người tu vô vi hy sinh cái thanh của mình, gánh cái trượt, và mình biết cách lập cho họ, kêu cứu khổ ban vui. Thấy chưa? Cứu khổ ban vui, đúng đường lối vậy, đâu có sao.
Và khi mà người ta đến với mình như vậy là mình có phải mình bị tai nạn không thưa Thầy?
Không có bị tai nạn. Người ta đem
những cái sự buồn phiền đến cho mình như vậy, có phải là cái
không
tai
có
nạn đó
mình
cho mình?
Rước trượt và mình giải trượt. Khi chị nghe sự buồn phiền, chị thấy là do đâu khởi ra sự buồn phiền, chị mới có cách giải được. Chị nhờ những cuốn băng giải cho chị. Và chị nhờ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mở lớn cái sự buồn phiền mà chị đang rước vô, thành nó mở cái thức hòa đồng, nó tan miếng mất. Có gì đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.